Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Anh Vũ, Thụy My, Thanh Phương, Mai Vân và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 3 năm 2021. Tại Miến Điện, có thêm hai người biểu tình thiệt mạng, quân đội chiếm đóng bệnh viện và cư xá đại học. Washington và Seoul đạt thỏa thuận chia sẻ tài chính để duy trì 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc. Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa COVID-19, ưu tiên cho các nhân viên y tế vùng dịch. Tại Hoa Kỳ, phiên tòa xét xử viên cảnh sát ghi chết George Floyd mở ra trong không khí căng thẳng cao độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Trung Quốc bàn tay sắt trong vỏ bọc nhung. Theo dòng thời sự, liệu có phải quân đội Miến Điện bắt đầu dùng biện pháp giết người để dẹp biểu tình như trước đây hay không? Thưa quý vị, theo báo chí chính thức Miến Điện, ngày hôm nay lực lượng an ninh chiếm đóng nhiều khu bệnh viện và cư xá đại học ở Rangoon. Khoảng 10 công đoàn kêu gọi bãi công làm tê liệt toàn bộ các sinh hoạt kinh tế. Theo nhiều nhân chứng, ít nhất có 2 người biểu tình chống đảo chính thiệt mạng tại miền Bắc Miến Điện.
Hãng tin Mỹ AP trích dẫn lại tin từ báo Irrawaddy cho biết hai nạn nhân bị bắn vào đầu ở thành phố Miitkyina, bang Kachin. Theo nhiều nhân chứng tại chỗ, nạn nhân là người biểu tình bị chết trong lúc mà cảnh sát Miến Điện đã dùng lựu đạn và hơi cay để giải tán hàng ngàn người hưởng ứng kêu gọi tổng đình công chống lại cuộc đảo chính. Theo lời một nhân chứng được hãng thông tấn Anh Reuters trích dẫn, trong ngày đã có 2 người chết và 3 người khác bị thương ở thành phố này. Cũng hôm nay, nhiều cuộc tổng đình công đã diễn ra tại thành phố Rangoon và Mandalay. Quân đội, cảnh sát bắn chỉ thiên dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán các đoàn tuần hành. Tất cả các cửa hàng, nhà máy, ngân hàng, v.v. đều ngưng hoạt động để hưởng ứng kêu gọi của giới công đoàn tham gia vào một cuộc tổng đình công kể từ hôm nay. Mục đích là nhằm gia tăng áp lực với tập đoàn quân sự Miến Điện. Nhiều sắc tộc thiểu số cũng đã nhập cuộc gần khu vực ở thành phố Dawei, miền nam Miến Điện. Hàng trăm người Karen dương cao lá cờ với 3 màu xanh trắng đỏ và hô vang khẩu hiệu chấm dứt chế độ độc tài. Đoàn tuần hành đã được lực lượng vũ trang Karen hộ tống. Đêm qua một lần nữa, quân đội Miến Điện lại mạnh tay bố giáp những người biểu tình tại nhiều khu phố ở Rangoon. Trước mắt, quân đội Miến Điện đã bác bỏ mọi cáo buộc là có liên quan đến cái chết của hơn 50 người biểu tình chống đảo chính kể từ đầu tháng 2 tới nay. Theo hãng tin Pháp AFP, đến nay đã có hàng trăm người bị bắt giữ và trong số này có rất nhiều các nhà báo cũng như là giới nghệ sĩ.
Vẫn tại châu Á, theo hãng tin Ấn Độ ANI hôm qua, trước việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư, biển Hoa Đông hiện do Nhật quản lý, Tokyo dự kiến tăng cường quân đội trong khu vực để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Thời gian gần đây, các tàu tuần duyên Trung Quốc xuất hiện thường xuyên trong khu vực tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Điếu Ngư theo tên gọi của Trung Quốc nhưng do Nhật quản lý dưới tên Senkaku. Việc gia tăng hoạt động này diễn ra cùng thời điểm Bắc Kinh ban hành luật hải cảnh mới cho phép bắn vào các tàu nước ngoài được cho là xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Tuần duyên Nhật ghi nhận tần suất của các tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển của Nhật trong một tháng 2 tăng gấp đôi mỗi tuần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post dẫn lời một quan chức Nhật cho biết lực lượng phòng vệ Nhật Bản theo luật cũng có quyền sử dụng vũ khí ngăn chặn các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ Nhật. Tuy nhiên, quan chức này cũng nhấn mạnh Nhật không muốn làm trầm trọng thêm tình hình mà sẽ tìm cách gây sức ép với Bắc Kinh về ngoại giao. Trong bối cảnh quan hệ hai nước luôn có các căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, Tokyo theo dõi rất sát mọi động thái tăng cường sức mạnh quân sự của Bắc Kinh, nhất là mới đây Quốc hội Trung Quốc thông qua ngân sách quốc phòng năm nay tăng 6,8% so với năm trước. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc trong năm nay khoảng 209 tỷ đô la, tức cao gấp 4 lần của Nhật. Việc tăng ngân sách quân sự này sẽ kéo theo gia tăng các hoạt động trên biển phục vụ cho các tham vọng bành trướng chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh trên các vùng biển Hoa Đông cũng như Biển Đông.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Washington và Seoul ngày hôm qua đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ chi phí liên quan đến việc duy trì sự hiện diện của 28.500 quân nhân Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Thỏa thuận đã đạt được trong buổi gặp gỡ giữa đại diện của đôi bên ở Washington vào ngày hôm qua. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà đàm phán Hàn Quốc và Hoa Kỳ tính từ gần một năm trở lại đây do đại dịch COVID-19. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đôi bên đã đạt được đồng thuận với sự gia tăng đáng kể, đóng góp tài chính của Hàn Quốc cho phép tăng cường liên minh và phòng thủ chung hai nước. Tuy nhiên, con số cụ thể chưa được tiết lộ. AFP nhắc lại ban đầu chính quyền Mỹ đề nghị Hàn Quốc phải đóng góp 5 tỷ đô la một năm, tức là nhiều hơn gấp 5 lần so với mức đóng góp 920 triệu đô la một năm được quy định trong thỏa thuận cũ, vốn đã hết hạn từ cuối 2019. Còn hãng tin Yonhap cho biết một quan chức ngoại giao Mỹ nhận định thỏa thuận cũng đã phản ánh cam kết của chính quyền Joe Biden trong việc phục hồi và hiện đại hóa liên minh Mỹ-Hàn.
Về COVID-19, theo hãng tin Anh Reuters, hôm nay Việt Nam bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng với vaccine AstraZeneca.
Theo Bộ Y tế Việt Nam, đợt tiêm phòng COVID-19 trên diện rộng đầu tiên này được triển khai với lô vaccine AstraZeneca hơn 117.000 liều đã được nhập về Việt Nam hôm 24 tháng 2 vừa qua. Trước mắt, đối tượng ưu tiên được tiêm phòng là các nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội đang làm việc tại các vùng dịch như Hải Dương. Báo chí tại Việt Nam ghi nhận sáng nay các điểm triển khai tiêm chủng đầu tiên là tại tỉnh Hải Dương, các bệnh viện nhiệt đới trung ương và bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, những nơi điều trị bệnh nhân COVID. Bộ Y tế thông báo trong tháng 3 này Việt Nam dự kiến sẽ được nhận thêm 1,3 triệu liều vaccine theo chương trình COVAX. Đến tháng 4 và tháng 5 thì nguồn vaccine mới dồi dào hơn và khi đó việc tiêm chủng có thể mở rộng trong dân. Mục tiêu chính của chính quyền Việt Nam đặt ra trong năm 2021 sẽ tiêm phòng được 100 triệu liều. Trước khi triển khai chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 rộng lớn nhất từ trước tới nay, các cơ quan y tế Việt Nam cũng đã lập danh sách các đối tượng ưu tiên. Đầu tiên là nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch gồm cả các ban chỉ đạo và phóng viên, nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, lực lượng công an, quân đội rồi đến những người trên 65 tuổi và các đối tượng khác. Hiện tại, chính quyền Việt Nam đang cố gắng kiểm soát ổ dịch cuối cùng trong tỉnh Hải Dương đã bùng phát cùng với một loạt địa phương khác từ cuối tháng Giêng năm nay.
Nhìn sang châu Âu, nhờ chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 diện rộng, đến hôm qua đã có 22,2 triệu người tại Anh được tiêm ngừa mũi đầu tiên, tương đương với 1/3 dân số. Số ca nhiễm mới thường nhật gần 5.200 người và số ca tử vong 82 người trong 24 giờ mà nước Anh ghi nhận vào hôm qua đều giảm so với trước đó một hôm. AFP cho biết kể từ sáng hôm nay, học sinh cấp tiểu học ở Anh Quốc trở lại trường học. Mở cửa trở lại trường học được coi là bước đầu tiên trong kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa dần dần tại quốc gia bị dịch tàn phá nặng nề nhất về nhân mạng ở châu Âu. Hôm qua, khi đến thăm một trung tâm tiêm phòng ở thủ đô London, Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu, xin trích, tôi nghĩ rằng chúng ta đã sẵn sàng và các em nhỏ muốn trở lại trường học. Thủ tướng Anh gọi đây là một bước tiến lớn trong lộ trình đưa đất nước ra khỏi phong tỏa và hướng tới tự do. Trong khi đó, tại Pháp, để khắc phục chậm trễ, chính quyền Pháp đã triển khai chiến dịch thúc đẩy chích ngừa. Trong 3 ngày cuối tuần qua, gần 600.000 người tại Pháp đã được tiêm phòng COVID-19. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn lây lan ở mức nghiêm trọng, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran hôm qua hứa sẽ đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm phòng vào dịp cuối tuần. Cũng trong ngày hôm qua, 7 hội đoàn của lực lượng y tế kêu gọi tất cả nhân viên tiêm ngừa COVID-19, nhấn mạnh rằng đó là nghĩa vụ đạo đức để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, bởi vì mặc dù là những người đứng trên tuyến đầu chống dịch, nguy cơ lây nhiễm virus corona rất cao, nhưng cho đến nay mới chỉ có khoảng 1/3 lực lượng y tế tại Pháp được tiêm ngừa COVID-19. Nhìn sang nước Mỹ, 10 tháng sau khi người Mỹ gốc Phi George Floyd chết vì bị đè ngạt thở dưới đầu gối của viên cảnh sát Derek Chauvin, hôm nay, tòa án thành phố Minneapolis mở phiên tòa xét xử bị cáo cảnh sát về tội giết người. Vụ án mạng đã làm dấy lên làn sóng phản kháng bạo động trong nhiều tháng ở khắp nước Mỹ. Giờ đây, phiên tòa xét xử lại là chủ đề nhạy cảm và căng thẳng, có thể làm bùng lên làn sóng bạo lực mới. Đặc phái viên RFI Eric DeSalve từ Minneapolis ghi nhận trước ngày mở phiên tòa.
Signe des attentes de la population, ce dimanche, des milliers de manifestants ont déposé un cercueil au pied
de. Một dấu hiệu đợi chờ trong ngày chủ nhật, hàng nghìn người biểu tình đã đặt chiếc quan tài bên chân tường tòa án công lý của thành phố Minneapolis cùng với băng vải ghi dòng chữ "Tôi không thể thở được". Câu nói cuối cùng của George Floyd trước khi bị chết ngạt dưới đầu gối của cảnh sát Derek Chauvin. Cảnh tượng được một người qua đường ghi lại đó đã làm bùng lên làn sóng phản kháng trong nhiều tháng trời ở Mỹ. 10 tháng sau vụ án mạng, chính quyền lo ngại làn sóng phản kháng lại bùng lên khi mở phiên tòa xét xử tội giết người đối với viên cảnh sát mà tên anh ta giờ trở thành biểu tượng của tình trạng bạo lực cảnh sát. Không có công lý, không có hòa bình, người biểu tình ngày cuối tuần qua đã cảnh báo. Mọi người đều tin viên cảnh sát này sẽ được trắng tội trong phiên tòa có thể kéo dài 2 tháng này. Như vậy, những vụ bạo lực mới lại bùng lên là điều tất yếu. Trong viễn ảnh đó, thành phố đã chi ra 645.000 đô la để làm rào chắn bảo vệ các tòa công sở. Tòa án công lý cũng được bao quanh bằng hàng rào sắt khổng lồ. Tất cả các trụ sở cảnh sát đều được chắn bằng những khối bê tông bảo vệ. Với các luật sư của bị cáo Chauvin, họ cho biết sẽ bào chữa trắng tội bằng lập luận thân chủ của họ đã chứng tỏ thái độ bình tĩnh chuyên nghiệp đúng như đã được đào tạo.
Eric DeSalve, Minneapolis, RFI.
Sáng hôm nay, giáo hoàng Francisco đã rời Iraq trở về Roma, chuyến thăm Iraq đầu tiên trong lịch sử của một vị giáo hoàng, không gặp sự cố nào. Điểm nhấn cuối cùng trong chuyến đi của Đức Giáo hoàng là thánh lễ được cử hành trước hàng chục ngàn tín đồ Thiên Chúa giáo ở miền Bắc Iraq hôm qua. Từ Baghdad, đặc phái viên Arthur Eklund tổng kết chuyến đi của giáo hoàng.
Une réussite à tout point de vue. C'est ainsi qu'a qualifié le voyage du pape François, un prélat de sa délégation, tant le pape a multiplié les temps forts.
Một thành công xét theo mọi quan điểm. Đây là nhận định của một giám mục trong phái đoàn của giáo hoàng Francisco. Chuyến đi của giáo hoàng đã trải qua nhiều thời khắc quan trọng, từ Baghdad qua Erbil đến Mosul. Mỗi chặng đi đều cho thấy ngài đã giữ lời hứa. Trước hết là về đối thoại liên tôn giáo, đại diện của các tôn giáo tạo nên Iraq đều đã đáp lại lời kêu gọi ở thành cổ Ur, cho thấy họ cảm nhận được sự cổ vũ, hòa giải và tình tương ái. Cuộc họp được tiếng vang đến mức mà ngày này được tuyên bố là ngày khoan dung thường niên. Kết quả cũng tương tự sau cuộc gặp giữa giáo hoàng với lãnh đạo rất có ảnh hưởng Ali Sistani của người Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Iraq. Chính nhà lãnh đạo này đã bảo đảm với giáo hoàng rằng ông muốn người Thiên Chúa giáo sống như mọi người dân Iraq trong hòa bình và an ninh. Giáo hoàng hài lòng khi có thể đến bên giường bệnh của các nạn nhân trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ở đó giáo hoàng đã mang lại cho thế giới một hình ảnh chưa từng có bằng cách khơi dậy niềm hân hoan cho cư dân của Mosul và Karakosh ngay giữa đống hoang tàn đổ nát. Ngài tuyên bố, cuộc gặp gỡ của chúng tôi cho thấy rằng khủng bố và cái chết không bao giờ có tiếng nói quyết định. Tại sân vận động ở thành phố Erbil, điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của ngài, Đức Giáo hoàng đã cử hành thánh lễ trước ít nhất 10.000 người. Ngài đã tâm sự với họ những lời cuối cùng trước khi ra về. Giờ là lúc tôi sắp sửa lên đường trở về Roma, nhưng Iraq sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Tôi đề nghị quý vị hợp tác với nhau vì một tương lai hòa bình. Rồi ngài chào từng tiếng rõ ràng. Salam, salam, salam.
Arthur Erlin, Baghdad, RFI.
Nhân ngày nữ quyền quốc tế mùng 8 tháng 3, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF công bố báo cáo về tình trạng phân biệt đối xử nam nữ vẫn còn lan tràn khắp nơi trong lĩnh vực báo chí, cùng những hậu quả đối với các nữ nhà báo và tự do báo chí.
Dựa trên các điều tra được tiến hành ở 112 nước, Phóng viên Không Biên giới nhấn mạnh tình trạng phân biệt đối xử trong báo chí vẫn đáng lo ngại. RSF đã phỏng vấn các thông tin viên, nhà báo chuyên về vấn đề bình đẳng giới để có thể thống kê được các hành vi phân biệt giới dưới đủ các hình thức như kỳ thị, lăng mạ, quấy rối tình dục, đe dọa và thậm chí cả cưỡng bức. Báo cáo của Tổ chức Bảo vệ các nhà báo đóng trụ sở tại Paris kết luận là nữ nhà báo đồng nghĩa thường xuyên phải chịu nguy cơ kép, nguy hiểm vốn có của nghề nghiệp, đồng thời phải đối mặt với các hành vi thô bạo về giới tính hay tình dục. Hiện tượng thô bạo này xảy ra ở khắp các môi trường từ trên Internet, các mạng xã hội, được 73% người được hỏi trích dẫn. Ở nơi làm việc của các nữ nhà báo, 58% người được hỏi tố cáo các hành vi kỳ thị giới ngay trong các ban biên tập ở nhiều nước khác nhau. Báo cáo của tổ chức phi chính phủ trên nhấn mạnh đến các hậu quả nghiêm trọng của các hành vi thô bạo khiến không ít các nữ nhà báo phải bỏ nghề, hạn chế công việc, v.v. RSF cũng đưa ra một loạt các khuyến nghị với các cơ quan truyền thông để đấu tranh với hiện tượng kỳ thị nữ giới trong báo chí.
Sau đây là một số tin tức khác.
Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga hoan nghênh luật cải tổ hệ thống bầu cử tại đặc khu hành chính. Phát biểu vào hôm nay, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố chính quyền Hồng Kông hoàn toàn hoan nghênh và tán đồng những thay đổi nói trên. Dự luật sắp được Quốc hội Trung Quốc biểu quyết quy định chỉ có những người yêu nước mới được ra tranh cử tại Hồng Kông. Văn bản này bị chỉ trích nhằm loại trừ tất cả những tiếng nói dân chủ khỏi đời sống chính trị Hồng Kông.
Tây Tạng muốn thúc đẩy dự án xây đập thủy điện gây tranh cãi. Một quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người Tây Tạng đang dự kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm nay đề nghị chính quyền Trung ương phải tập trung bắt đầu dự án xây dựng đập thủy điện trên sông Brahmaputra tại Tây Tạng trong vòng một năm tới. Ông Che Dala, Chủ tịch khu tự trị Tây Tạng nói kế hoạch tổng thể và các đánh giá tác động môi trường của công trình này phải được hoàn thành sớm nhất để có thể bắt đầu triển khai dự án trong năm nay. Kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên con sông lớn chảy từ Tây Tạng sang Ấn Độ, Bangladesh và Nepal đã gây phản đối của các nước láng giềng vì lo ngại công trình làm rối loạn dòng chảy, tác động tới môi trường sống của các nước ở hạ lưu sông.
Vì COVID-19, 77% dân Nhật phản đối việc cho phép khách quốc tế đến Nhật xem Thế vận hội Tokyo. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát được Nhật báo Yomiuri công bố vào hôm nay. Theo dự kiến, trong tháng 3, ban tổ chức sẽ quyết định chính thức có cho phép đón khán giả ngoại quốc hay không. Thế vận hội Tokyo lẽ ra được tổ chức trong năm 2020, nhưng đã bị đẩy lùi đến hè năm nay.
Quỹ UNICEF báo động đại dịch COVID-19 có nguy cơ đẩy 10 triệu trẻ em vị thành niên vào các cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc báo động hiện tại đã có 100 triệu trẻ em gái dưới 18 tuổi có nguy cơ bị cưỡng ép hôn nhân, nhưng dưới tác động của đại dịch y tế, từ nay cho đến năm 2030 sẽ có thêm ít nhất là 10 triệu thiếu nữ khác cũng phải chịu chung hoàn cảnh. Những nguyên nhân chính gồm trường học đã phải đóng cửa, tình cảnh kinh tế bị sa sút hay là virus corona đẩy những đứa trẻ này vào cảnh côi cút.
Philippines mở điều tra về các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào phe cộng sản. Ủy ban Nhân quyền Philippines hôm nay thông báo mở một cuộc điều tra về cái chết của 9 người trong các chiến dịch của lực lượng an ninh mà chính quyền coi là nhắm vào phe cộng sản nổi dậy. Theo Liên minh cánh tả Bayan, tất cả 9 người bị giết và 15 người bị bắt trong các chiến dịch ngày hôm qua mùng 7 tháng 3 đều là những dân quân không vũ trang.
Vợ chồng hoàng tử Harry cáo buộc hoàng gia Anh kỳ thị chủng tộc. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Mỹ được phát vào ngày hôm qua, hoàng tử Harry và vợ là Meghan Markle đưa ra hình ảnh không mấy đẹp đẽ về hoàng gia Anh. Cô Meghan tiết lộ khi đang mang thai đứa con thứ nhất, cô đã từng bị cha hỏi là sẽ phải làm gì nếu như đứa trẻ sinh ra có một nước da sậm màu. Harry thì lấy làm tiếc là đã phải đơn thương đối chọi với guồng máy của hoàng gia mà không được thân phụ là thái tử Charles hay là người anh cả tức là hoàng tử William hỗ trợ.
Cơ quan Ngân hàng châu Âu là một trong những nạn nhân của vụ tấn công tin tặc nhắm vào dịch vụ nhắn tin Exchange của Microsoft trong những ngày qua. Cơ quan Ngân hàng châu Âu tối hôm qua khẳng định như trên và cho biết để phòng ngừa, cơ quan Ngân hàng châu Âu đã khóa hệ thống email của họ bởi tin tặc có thể đã truy cập vào dữ liệu cá nhân thông qua các email được lưu trữ trên các máy chủ của họ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ngoại giao Trung Quốc, bàn tay sắt trong vỏ bọc nhung. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Chiêu dụ các nước láng giềng gần, thẳng tay tấn công phương Tây kể cả Mỹ đã dám công kích chính sách của Bắc Kinh trên mọi hồ sơ cả về đối nội lẫn đối ngoại. Thưa quý thính giả, đó là thông điệp chính mà Ngoại trưởng Vương Nghị đã đưa ra trong cuộc họp báo gần 100 phút hôm Chủ nhật vừa qua vào lúc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sửa kỷ niệm tròn 100 năm ngày được thành lập. Phát biểu bên lề kỳ họp Quốc hội, Ngoại trưởng Vương Nghị đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng, đó là Trung Quốc không sẵn sàng để nhượng bộ một ai và trên bất kỳ một hồ sơ nào. Với bề ngoài và cái phong cách nhã nhặn, điềm đạm, ông Vương Nghị đã đưa ra hình ảnh của một quốc gia ưa chuộng hòa bình, có thiện chí hành động vì lợi ích của nhân loại, mà điển hình là chính sách viện trợ vaccine để chống COVID-19. Thế nhưng, đấy chỉ là vỏ bọc bề ngoài, như ghi nhận của thông tín viên báo Le Monde tại Bắc Kinh, Frédéric Lemaître. Trên tất cả những điểm nóng mà Trung Quốc đang bị cộng đồng quốc tế công kích, từ tham vọng thống nhất Đài Loan cho đến nhân quyền ở Tân Cương, từ các quyền tự do của người dân Hồng Kông đang bị bóp nghẹt cho đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông hay là tranh chấp lãnh thổ trên đường bộ biên giới với Ấn Độ, Bắc Kinh đều không sẵn sàng lùi bước. Một cách rất bài bản, Ngoại trưởng Trung Quốc đã lần lượt đề cập đến tất cả những hồ sơ nhạy cảm. Về tham vọng chiếm đoạt Biển Đông chẳng hạn thì Le Monde mỉa mai, Việt Nam và Philippines chắc hẳn đã hài lòng khi thấy Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh không có vấn đề với các nước láng giềng, đồng thời lại tố cáo là chính Hoa Kỳ và một vài nước phương Tây muốn phá hoại hòa bình ở vùng Biển Đông và gây bất ổn trong khu vực. Liên quan đến tranh chấp tại biển Hoa Đông với Tokyo, ông Vương Nghị tuyên bố một cách nhã nhặn nhưng cũng không kém phần cứng rắn rằng ông mong muốn Nhật Bản có một tầm nhìn khách quan và đúng đắn về Trung Quốc, về xung đột với Ấn Độ. Ở đường biên giới trên bộ thì Bắc Kinh cũng chẳng nề nang gì New Delhi khi cho rằng những hành vi đơn phương khiêu khích không cho phép giải quyết các tranh chấp. Tuy vậy, điểm then chốt trong cuộc họp báo thường niên của Ngoại trưởng Trung Quốc lần này là những thông điệp mạnh mẽ mà Bắc Kinh đã muốn nhắm gửi đến phương Tây, từ Úc cho đến châu Âu hay là Hoa Kỳ đều trong tầm ngắm của Ngoại trưởng Vương Nghị. Liên quan đến Đài Loan, trả lời một phóng viên Hồng Kông, Ngoại trưởng Trung Quốc đã thẳng thắn tuyên bố đây là một vấn đề rất nhạy cảm, nguyên tắc một nước Trung Hoa là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. vào lúc mà ông Mỹ tố cáo Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở Tân Cương, đàn áp dân chủ Hồng Kông, rồi Washington ban hành những lệnh trừng phạt Bắc Kinh đã lấn chiếm Biển Đông, thì Ngoại trưởng Vương Nghị đã điềm nhiên lên án phương Tây đạo đức giả, muốn áp dụng một mô hình đa phương, một cách có chọn lọc, làm công luận hồi tưởng đến thời kỳ mà thế giới còn bị bức màn sắt ngăn đôi hai khối Đông Tây. Vẫn theo phóng viên Frédéric Lemaitre của Le Monde, thì Bắc Kinh đã không vòng vo tố cáo nhân quyền dân chủ chỉ là những cái cớ để Hoa Kỳ gây rối trên thế giới, mà điển hình là ở Tân Cương, theo như lời lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc. Khi được phóng viên của tờ Hoàn Cầu Thời báo, một chi nhánh của Nhân dân Nhật báo, tức là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hỏi về cáo buộc Bắc Kinh tiến hành một cuộc diệt chủng ở Tân Cương nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, thì ông Vương Nghị đã nhắc lại có lẽ cụm từ diệt chủng cũng nên dành để chỉ những đợt thanh lọc hồi thế kỷ thứ 16 nhắm vào những thổ dân ở châu Mỹ, thổ dân tại Úc hay là người châu Phi hoặc là người Do Thái trong thế kỷ 20 vừa qua. Kết luận về cuộc họp báo của ông Vương Nghị, giới phân tích đưa ra hai nhận xét như sau. Trung Quốc giờ đây đủ tự tin vào sức mạnh của chính mình để đòi chiếm một vị trí ngang hàng với bất kỳ một cường quốc nào trên thế giới. Điều này đã phản ánh qua tất cả những phát biểu trong chính sách ngoại giao của Bắc Kinh. Nhưng bên cạnh đó là câu hỏi, để duy trì vị thế của Đảng Cộng sản trong 1000 năm nữa, như tư tưởng của ông Tập Cận Bình cho thấy, thì liệu rằng giới lãnh đạo ở Bắc Kinh có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thể hiện thái độ cứng rắn đó hay không?
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Thu Hằng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, trưởng khoa kỹ thuật y sinh Đại học Quốc tế tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, người được bình chọn là một trong 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á, theo tạp chí Asian Scientist của Singapore, và là người mang ý nghĩa của nghiên cứu khoa học vào đời sống. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Bóng đá dưới sự đe dọa của COVID-19, UEFA quyết tâm giữ Euro đến cùng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Mai Vân nói về đề tài liệu có phải quân đội Miến Điện bắt đầu dùng biện pháp giết người để dẹp biểu tình như trước đây hay không. Mời quý vị nghe phần trình bày của Trọng Nghĩa.
Tại Miến Điện, phong trào biểu tình chống đảo chính quân sự vẫn tiếp diễn, bất chấp việc chính quyền dùng biện pháp mạnh để đàn áp, kể cả việc nổ súng bắn đạn thật để giải tán đám đông. Đặc biệt là vụ tàn sát ngày 4 tháng 3 vừa qua đã khiến ít nhất 38 người biểu tình thiệt mạng. Trong lúc cầu nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói đến một hành vi sát nhân, thì giới phân tích lo ngại rằng các tướng lĩnh tại Miến Điện sẽ áp dụng trở lại chiến thuật sát thương như vào hai năm 1988 và 2007. Số người chống đảo chính bị thiệt mạng vẫn tiếp tục tăng với ít nhất 2 người chết được ghi nhận vào hôm qua. Từ ngày phong trào phản đối cuộc đảo chính bùng lên từ đầu tháng 2, đã có hơn 50 người biểu tình thiệt mạng. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, những đoạn video được lưu hành rộng rãi cho thấy lực lượng an ninh Miến Điện bắn đạn thật vào các cuộc biểu tình và mang ngay các thi thể đi nơi khác như để phi tang. Truyền thông nhà nước Miến Điện đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào của cảnh sát và quân đội vào những vụ người biểu tình bị thiệt mạng. Việc lực lượng an ninh sử dụng đến súng đạn để đàn áp những người biểu tình ôn hòa ngày càng nhiều thêm. Trả lời hãng tin Anh Reuters ngày 6 tháng 3, một nhân chứng cho biết là cảnh sát đã nổ súng để giải tán một cuộc biểu tình tại thành phố lịch sử Bagan và nhiều cư dân tại chỗ đã xác nhận việc dùng đạn thật. Bạo lực và súng đạn còn được sử dụng trong những vụ bố ráp. Theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, video từ các khu vực khác nhau của Miến Điện cho thấy lực lượng an ninh bắn liên tục vào các tòa nhà khi họ tiến hành các vụ bắt giữ. Họ đi trên các con phố ở Rangoon, bắn vào các cửa sổ hai bên đường khi người dân lo âu nhìn xuống phố. Hết lời dẫn. Đối với báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, đó rõ ràng là những hành vi tội phạm, không khác gì của các băng đảng mafia nhằm khủng bố tinh thần cư dân. Việc lực lượng an ninh Miến Điện nổ súng, đàn áp biểu tình đã bị Liên Hiệp Quốc lên án. Trong một thông cáo công bố hôm 4 tháng 3, bà Michelle Bachelet, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi quân đội Miến Điện chấm dứt điều mà bà gọi là sát hại những người biểu tình ủng hộ dân chủ.
Theo nhà chính trị học Jean-François Goncourt, chuyên gia về Miến Điện tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Đại học Montreal ở Canada, chế độ quân sự Miến Điện thực sự đang dùng chiến thuật thẳng tay giết người để dẹp phong trào đảo chính. Trả lời phỏng vấn của RFI Pháp ngữ, ông Goncourt ghi nhận.
Các cuộc biểu tình đã diễn ra hơn một tháng nay. Vào lúc đầu, giới tướng lĩnh quân sự Miến Điện rất có thể là đã hy vọng rằng phong trào sẽ bị dẹp yên với các vụ bắt giữ và những biện pháp đàn áp không gây chết người. Thế nhưng giờ đây, họ có vẻ như là đã quyết định sử dụng một chiến thuật mới mang tính chất sát thương. Điều đó cho thấy là quân đội Miến Điện không còn sợ phản ứng của cộng đồng quốc tế. Phải nói rằng, tại nước này, quân đội đã có thể duy trì quyền kiểm soát nhà nước trong vài thập kỷ, bất chấp việc họ đã trở thành đối tượng của các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Một số quốc gia vẫn làm ăn với Miến Điện bất chấp lệnh trừng phạt, chẳng hạn như Trung Quốc, Nga, một số quốc gia ở Đông Nam Á, thành viên của ASEAN. Nhiều nước vẫn có quan hệ rất chặt chẽ với quân đội Miến Điện, bất chấp các cáo buộc diệt chủng được đưa ra sau các vụ đàn áp người Rohingya vào năm 2017. Hiện có khoảng 10 quốc gia bán thiết bị cho quân đội Miến Điện. Do vậy, giới tướng lĩnh Miến Điện có lẽ cảm thấy đủ an toàn để tiếp tục các hành vi bạo lực và đàn áp.
Liệu có thể so sánh những gì đang xảy ra với tình hình ở Miến Điện trong những năm 1988 và 2007 hay không, khi cũng có những cuộc biểu tình lớn?
Hoàn toàn có thể so sánh ba trường hợp này. Trong cả ba sự kiện, 1988, 2007 và hiện nay, chúng ta đều thấy các lực lượng võ trang nắm quyền kiểm soát trên mọi mặt. Ít ra, đó là điều mà quân đội Miến Điện hy vọng. Trong lúc, ở phía đối diện là những người dân mà tuyệt đại đa số đều bất mãn và xuống đường biểu tình. Và vào thời điểm này là giai đoạn khởi đầu của việc dùng bạo lực để đàn áp một cách bài bản. Và điều cần phải nói là chiến thuật trấn áp được quân đội Miến Điện sử dụng không phải là ngẫu nhiên. Hầu hết các nạn nhân trong số người biểu tình bị thiệt mạng hôm 4 tháng 3 đều bị trúng đạn thật vào đầu hoặc ngực, cho thấy mục tiêu chính của quân đội là muốn giết người. Khi nhìn lại những gì đã xảy ra vào những năm 1988 và 2007, tình hình rất đáng sợ. Vào năm 1988, ước tính thận trọng nhất về tổng số người chết là khoảng từ 500 đến 1.000 người, nhưng cũng có người nói đến con số 10.000 trường hợp tử vong. Vào năm 2007, cũng có vài chục, thậm chí vài trăm người chết. Vì vậy, vào lúc này, nỗi lo ngại rất cao vì ai cũng biết rõ những gì mà quân đội Miến Điện có thể làm.
Phong trào phản đối có lan rộng ra ngoài các thành phố lớn ở Miến Điện hay không?
Có chứ. Đây là một phong trào thực sự có quy mô toàn quốc, lan rộng ra ngoài các thành phố lớn. Thậm chí phong trào không chỉ giới hạn trong nhóm dân tộc đa số là người Ba Ma. Trong lịch sử Miến Điện, luôn luôn có xung đột giữa người Ba Ma đa số với một vài sắc tộc thiểu số nhất định. Nhưng hiện tại, chúng ta thấy rằng hầu như tất cả mọi sắc dân đều tập hợp trong cùng một phe để chống lại quân đội. Vì vậy, đây thực sự là một phong trào đấu tranh vượt ra ngoài khuôn khổ các thành phố, đô thị. Có thể đi từ các thị trấn nhỏ với 10.000 dân cho đến thành phố Rangoon rất đông đảo. Hiện nay, phong trào thực sự đang lan rộng khắp đất nước.
Và đồng thời công cuộc đàn áp cũng đã gia tăng.
Rủi thay đúng là như vậy. Chiến dịch đàn áp cũng dựa trên các chiến thuật đã được quân đội gọi là thử nghiệm rất kỹ trong quá khứ. Một ví dụ, người ta sẽ đưa binh lính từ các vùng khác đến thực hiện các vụ đàn áp bên trong các thành phố để đảm bảo rằng binh lính sẽ sẵn sàng nổ súng, điều mà họ sẽ ngần ngại nếu trong số người biểu tình có thân nhân hoặc bạn bè của họ.
Tại sao chính quyền quân sự Miến Điện lại đang nhắm vào các nhà báo, đặc biệt là bằng cách bắt giữ những phóng viên?
Mục tiêu ở đây là kiểm soát các thông tin xuất phát từ trong nước. Vấn đề là dù quân đội có thể triệt hạ giới nhà báo như họ muốn, nhưng tôi rất hoài nghi về khả năng họ đạt được mục tiêu khống chế thông tin. Người dân giờ đây có điện thoại di động có thể quay video. Vì vậy hiện nay có thể nói là điều được gọi là báo chí công dân có khả năng bổ sung cho báo chí chuyên nghiệp. Do vậy, quân đội càng tấn công vào các nhà báo như hiện nay thì người ta lại càng có thêm động lực và trách nhiệm để đưa thông tin ra ngoài nước. Đây thực sự là một yếu tố hoàn toàn khác với hai phong trào phản đối lớn trước đây. Nhấn mạnh thêm, chỗ yếu của quân đội Miến Điện là thường bất lực trong việc kiểm soát hoàn toàn thông tin được đưa ra khỏi đất nước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Miến Điện, có thêm 2 người biểu tình thiệt mạng, quân đội chiếm đóng bệnh viện và cư xá đại học. Washington và Seoul đã thỏa thuận chia sẻ tài chính để duy trì 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc. Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa COVID-19, ưu tiên cho các nhân viên y tế vùng dịch. Tại Hoa Kỳ, phiên tòa xét xử viên cảnh sát ghi chết George Floyd mở ra trong không khí căng thẳng cao độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Trung Quốc bàn tay sắt trong vỏ bọc nhung. Theo dòng thời sự, liệu có phải quân đội Miến Điện bắt đầu dùng biện pháp giết người để dẹp biểu tình như trước đây hay không? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng đến Iraq chiếm trang nhất của nhiều tờ báo Pháp hôm nay. Về châu Á, Le Monde đặc biệt dành 4 trang báo khổ lớn trong một địa chính trị để nói về Trung Quốc, một đế quốc tấn công vào luật biển, Bắc Kinh vinh vào cái gọi là quyền lịch sử để yêu sách chủ quyền Biển Đông.
Một khu trục hạm của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào đầu tháng 2, nhân danh tự do hàng hải, 2 hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đến Biển Đông vài ngày sau đó. Tiếp theo là 10 oanh tạc cơ Trung Quốc lao vào nhiệm vụ giả định tấn công các chiến hạm, rồi 3 chiến hạm Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải tập trận đủ kiểu trong tháng 3, v.v. 2 cường quốc cùng giương móng vuốt như để đánh dấu việc ông Joe Biden bước vào Nhà Trắng.
Hoa Kỳ không ký Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tức UNCLOS, được thông qua năm 1982, nhưng nay lại là người bảo vệ quyết liệt nhất. Trung Quốc thì phê chuẩn Công ước nhưng mỗi ngày lại vi phạm thô bạo hơn, khẳng định vùng biển bên trong đường lưỡi bò tự ý vẽ ra là sở hữu của mình, bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei. Để khẳng định sức mạnh đang lên, đế quốc của Tập Cận Bình đã trở thành một nhà nước xét lại về luật biển quốc tế. Chuyên gia Colin Cote ở Singapore nhận định Trung Quốc tìm cách lợi dụng sức mạnh quân sự đang gia tăng để buộc các quốc gia ven Biển Đông phải từ bỏ các quyền hợp pháp của họ được Công ước Liên Hiệp Quốc bảo vệ là khai thác nguồn lợi trong vùng đặc quyền kinh tế, tức EEZ của mình. Tại Pháp, ông Pascal Osser, giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Đại Tây Dương nhận xét, Đại Dương xưa nay vẫn là tài sản chung. Công ước UNCLOS là thỏa thuận đạt được giữa các nhà nước để sử dụng vùng biển một cách hợp lý. Nhưng hiện nay, các cường quốc lục địa như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Bắc Kinh nhân danh quyền lịch sử, không dựa trên cơ sở luật pháp nào để đòi chủ quyền 2 triệu km vùng biển. Trung Quốc bắt đầu xây dựng ở đá Gạc Ma sau khi chiếm của Việt Nam vào năm 1988 và ra sức đào đắp các dạng san hô tranh chấp ở Trường Sa, thiết lập các căn cứ quân sự để đặt trước việc đã rồi. Từ đó đến nay, Trung Quốc gây hấn liên tục với những tàu nào đến gần, bất chấp Tòa trọng tài thường trực La Hay năm 2016 khẳng định đường lưỡi bò là bất hợp pháp.
Ông Christophe Brazit, giám đốc Viện Đại Dương mới được thành lập, cựu tham mưu trưởng Hải quân Pháp giải thích, các tuyên bố của Bắc Kinh là nhập nhằng, họ chưa bao giờ nói về tư cách vùng biển bên trong đường chính đoạn, về EEZ hay lãnh hải Trung Quốc, vì như vậy sẽ làm các nước trong khu vực liên minh lại, họ chỉ đơn giản ngồi chờ cơ hội đến để chộp lấy. Hồi tháng 8 năm ngoái, lần đầu tiên, Anh, Pháp và Đức đã gửi công hàm chung tố cáo Bắc Kinh không tôn trọng UNCLOS ở Biển Đông. Theo ba cường quốc châu Âu, Trung Quốc không thể dựa vào các công trình nhân tạo ở Trường Sa và Hoàng Sa để thay đổi luật biển. Riêng Pháp chỉ có thể nằm trong số những người bảo vệ công ước nhiệt thành nhất vì là đế quốc biển thứ nhì thế giới, với vùng đặc quyền kinh tế rộng đến trên 10 triệu km vuông, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. China Daily hôm 22 tháng 2 tức giận viết, quân đội Pháp không có chỗ tại Biển Đông. Báo chí nhà nước Hoa Lục thi nhau đả kích nữ bộ trưởng quân lực Florence Parly vì đã loan báo sự hiện diện của một tàu ngầm tấn công của Hải quân Pháp trong khu vực. Hồi tháng 4, 2019, chiến hạm Pháp Vendémiaire khi vào vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan đã bị Bắc Kinh phản đối vì đi vào lãnh hải Trung Quốc. Việc quân sự hóa bị Washington tố cáo với Tập Cận Bình là tự vệ hợp pháp, EEZ đối với Bắc Kinh không còn là vùng đặc quyền kinh tế mà là khu vực an ninh, và như vậy tự do hàng hải được Mỹ xúc tiến chỉ dành cho tàu dân sự. vì sao Trung Quốc có thể ngang ngược đến như vậy. Theo chuyên gia Cook, thế giới ngày nay đã phải trả giá đắt vì đã không hành động gì. Obama ngồi yên khi Bắc Kinh bắt đầu giở trò xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Hồng Kông, Lê Sê Cô nhấn mạnh Bắc Kinh quyết định khóa miệng mọi tiếng nói đối lập qua việc sửa đổi toàn bộ hệ thống bầu cử ở đặc khu.
Tờ báo nhắc lại hồi năm 1984 khi các nhà đàm phán chuẩn bị đưa ra bản tuyên bố Anh Trung về việc trao trả Hồng Kông, Đặng Tiểu Bình từng khẳng định: "Chúng tôi không đòi hỏi phải chấp nhận chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, chỉ cần yêu nước và yêu Hồng Kông." 37 năm sau, Tập Cận Bình đưa ra một định nghĩa khác hẳn khi tuyên bố chỉ có những người yêu nước mới được lãnh đạo Hồng Kông, mà yêu nước theo ông Tập là yêu đảng.
Tại Đông Nam Á, Le Figaro phân tích phương Tây trước thử thách về cuộc khủng hoảng ở Rangoon.
Dưới lằng đạn của lực lượng an ninh, người biểu tình Miến Điện giơ cao những biểu ngữ bằng tiếng Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy cứu chúng tôi. Họ chống đỡ bằng những chiếc khiên tạm bợ để bảo vệ giấc mơ dân chủ. Những chiếc nón bảo hộ lao động của họ chẳng là gì cả trước một tập đoàn quân sự đã kiểm soát đất nước với bàn tay sắt gần nửa thế kỷ và đã sát hại trên 50 thường dân kể từ vụ đảo chánh. Nhưng người biểu tình vẫn bám vào hy vọng được phương Tây ủng hộ. Từ Rangoon đến Mandalay, nhiều người mong mỏi một sự can thiệp quân sự của Liên Hiệp Quốc, thậm chí của Hoa Kỳ, để tái lập dân chủ. Các nhà ngoại giao tại chỗ lắng nghe những lời kêu gọi này với sự bối rối thấy rõ, không dám nói ra rằng cả Liên Hiệp Châu Âu lẫn Washington đều không sẵn sàng can dự. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, chúng tôi ở bên các bạn, nhưng các tuyết không có sức nặng trước vũ lực. Cảnh cáo, trừng phạt những con người cụ thể, đó là những gì mà Mỹ và châu Âu có thể làm được trong năm nay để ủng hộ nền dân chủ mong manh ở châu Á. Chấm hết.
Tuổi trẻ Miến Điện có nguy cơ thiệt mạng dưới làn đạn hoặc đến lúc nào đó sẽ bị kiệt sức, cứ như là họ đến quá trễ với bàn tiệc dân chủ trong thế kỷ 21, bị những khách mời phương Tây đã no đủ làm ngơ vì đang chìm đắm trong những vấn đề nội tại, không còn sức bật để bảo vệ các giá trị tại khu vực là lá phổi kinh tế thế giới. Cuộc khủng hoảng Miến Điện bộc lộ xu hướng thế giới năm 2021, một hành tinh không lãnh đạo, bị các nền dân chủ phương Tây bỏ rơi trước những vấn nạn nội bộ hoặc đang xuống dốc.
Đối mặt với phương Tây là các cường quốc độc tài dân tộc chủ nghĩa là Trung Quốc và Nga, bị tê liệt vì đại dịch Covid và chủ nghĩa dân túy, công luận ở Pháp, châu Âu và Mỹ không còn tâm trí nào trước hình ảnh những thân xác ngã xuống mặt đường Rangoon. Cái chết của một thiếu nữ 19 tuổi đòi hỏi những giá trị Montesquieu ở Miến Điện chỉ là một chi tiết trong dòng tin thời sự giữa những loan báo của chính phủ về phong tỏa. Trung Quốc và Nga vốn bị ám ảnh bởi sự ổn định, không mong muốn có vụ đảo chánh nhưng cũng không phản đối để tránh cháy lên xu hướng dân chủ trong nước. Tập Cận Bình thẳng tay đè bẹp Hồng Kông, Putin bỏ tù ông Navalny, còn các láng giềng ASEAN thì bối rối, không dám đả kích tập đoàn quân sự vừa chấm dứt một thập niên dân chủ hóa. Phong trào bất tuân dân sự có được sự hỗ trợ của công nghệ mới và lòng dân, nhưng không tìm ra được chiến lược và một nhà lãnh đạo. Cuộc khủng hoảng Miến Điện là thử nghiệm cho cộng đồng quốc tế đang chia sẻ hơn bao giờ hết vào lúc xung đột Mỹ-Trung đang lên cao, với chiến trường chính là châu Á-Thái Bình Dương và ASEAN ở trung tâm. Theo Le Figaro, các chế độ dân chủ cần áp đặt đối thoại chính trị ở Miến Điện. Một sự thất bại sẽ khiến đất nước 54 triệu dân rơi vào cô lập, không còn hy vọng phát triển. Quân đội Miến Điện sẽ phải đối đầu với Trung Quốc hung hăng đang tìm kiếm lối ra Ấn Độ Dương.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam. Thu Hằng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, trưởng khoa kỹ thuật y sinh, Đại học Quốc tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, người được bình chọn là một trong 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á, theo tạp chí Asian Scientist của Singapore, và là người mang ý nghĩa của nghiên cứu khoa học vào đời sống.
Tạp chí Việt Nam.
Năm 2019, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp được bình chọn là một trong 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á theo tạp chí ASEAN Scientific của Singapore. Một năm trước đó, Chị nằm trong số 14 nhà khoa học nữ xuất sắc dưới 40 tuổi được trao giải thưởng Nhà khoa học trẻ tài năng của thế giới 2018, nằm trong khuôn khổ giải thưởng vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ trong khoa học của Quỹ L'Oréal và UNESCO. Một điểm chung trong những công trình nghiên cứu kỹ thuật y sinh của chị lần lượt được nhận giải thưởng quốc tế từ năm 2016 đến 2019 là có tính ứng dụng cao, đóng góp nổi bật cho cộng đồng như keo kháng khuẩn giúp làm lành vết thương, một giải pháp sơ cứu hữu hiệu cho người sống xa bệnh viện, hay nghiên cứu những phát hiện mới của loại vật liệu titanium trong ngành nha khoa phục hồi, rồi giải pháp giảm áp lực lên các thành phố đô thị hóa nhanh. Và gần đây là sản phẩm antiviral colloidal silver có thể phòng nhiễm virus trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện được lưu hành trong nội bộ trường. Gần 10 năm kể từ khi tốt nghiệp tiến sĩ về y học tái tạo ở Hàn Quốc và trở về nước năm 2012, chị có 107 công trình khoa học, khoảng 100 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước, đặc biệt là 4 bằng sáng chế. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt ngày 4 tháng 3 năm 2021, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về hành trình từ 30, không tài trợ, không dự án, không máy móc đến những thành công hiện nay. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, chị học thạc sĩ rồi tiến sĩ ở Hàn Quốc và quen với môi trường nghiên cứu hiện đại cùng với trang thiết bị tối tân. Rồi sau đó thì chị từ chối một mức lương cao và bảo đảm cuộc sống ổn định tại Hàn Quốc để về nước giảng dạy từ năm 2012. Thì vậy lúc đó chị có cảm thấy là mình liều khi đưa ra cái quyết định như vậy không?
Thưa chị, đối với tôi ngày xưa cũng như ngay bây giờ, cái quyết định đó của tôi không có gọi là liều lĩnh mà là một cái quyết định rõ ràng và có định hướng cho tương lai của tôi. Đối với tôi hoặc là bất kỳ một người Việt Nam nào khi đi học ở nước ngoài, cái quan trọng nhất là cái nền tảng gia đình và văn hóa người Việt. Với tôi thì cái cốt lõi nó mạnh mẽ hơn, nó lôi cuốn tôi trở về để được làm việc và sống trong cái tình thương của gia đình, của hàng xóm, của láng giềng và của môi trường làm việc là ở điều kiện người Việt Nam. Cho nên ngay cả bây giờ tôi cũng cảm thấy đó là cái quyết định rất là sáng suốt và không gọi là liều lĩnh. Tôi nghĩ rằng với khả năng, nếu mà thật sự có thì người Việt mình đi về nước cũng có khả năng làm tốt như ở nước ngoài, chứ không nhất thiết phải có một cái cơ sở vật chất tốt như nước ngoài thì mới thuận lợi trong làm việc. Còn lương bổng đảm bảo điều kiện sống thì mỗi một người có một nhu cầu cuộc sống khác nhau. Thì với tôi đó nó không có quá quan trọng, thì tôi có thể giảm bớt sinh hoạt cá nhân để tôi có thể làm được nghiên cứu cũng như là đam mê của mình trong điều kiện ở Việt Nam.
Chị có một câu nói mà tôi cảm thấy rất ấn tượng là khi nói về 4 công trình nghiên cứu của chị đăng ký ở Hàn Quốc thì sau này sẽ trở thành tài sản của cái nước này. Nhưng mà dù thế thì vào thời điểm đó đã có khi nào chị nghĩ rằng nếu tiếp tục ở lại Hàn Quốc thì tương lai nghiên cứu khoa học của chị sẽ rộng mở hơn là về nước chưa? Và thực ra đây cũng là trăn trở của rất nhiều du học sinh.
Thật sự mà nói thì là ở trong điều kiện tốt hơn thì mình sẽ làm nghiên cứu được tốt hơn. Ở trong trang thiết bị máy móc tối tân hơn thì mình sẽ ra được những kết quả chính xác cũng như là có cái nhìn sâu hơn về khoa học. Tuy nhiên, mình làm nghiên cứu cũng phải căn cứ vào mục tiêu. Thí dụ như là những cái máy móc tối tân hiện đại đó nó sẽ giúp cho mình hiểu sâu về khoa học, nhưng thực sự cái đời sống cần những cái sản phẩm nghiên cứu khoa học không có quá sâu như vậy. Và trong nghiên cứu khoa học nó sẽ chia thành hai mảng là nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Khi trở về nước tôi thấy rằng điều kiện nghiên cứu khoa học ở Việt Nam không bằng ở nước ngoài, đặc biệt là các trang thiết bị, có nhiều thiết bị mình không thể nào có ở Việt Nam luôn. Thì tôi suy nghĩ rằng mình phải căn cứ vào coi nhu cầu ở trong nước mình đang cần cái gì và đặt cái thế của mình vô tình trạng rằng là mình đang sống ở trên một nước đang phát triển thì mình làm cái nghiên cứu khoa học để phục vụ cho đời sống người dân của mình. Điều đó có nghĩa rằng là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Tôi không nghĩ rằng là ở nước ngoài thì tôi sẽ làm tốt hơn như hiện tại, bởi vì đôi khi cái việc nghiên cứu cơ bản ở nước ngoài đó, những cái thiết bị tối tân đó, nó không phải là sở trường của mình, không phải là cái đam mê của mình, mà cái đam mê của mình là làm ra những sản phẩm cho đời sống. Nó không cần rất là quá cao siêu, cũng không cần những trang thiết bị quá hiện đại, mà nó chỉ cần mình đặt cái tâm vào người dân họ đang cần gì và mình nghiên cứu để phục vụ cho đời sống. Nghiên cứu khoa học mà phục vụ được cho đời sống thì tôi nghĩ rằng là một nghiên cứu có ý nghĩa. Như vậy thì đối với tôi là thành công, chứ tôi không cảm thấy hối tiếc rằng tôi đã quyết định trở về và không có ở lại để mà được sống trong cái môi trường nghiên cứu tốt hơn là ở Việt Nam ngay thời điểm lúc đó.
Khoảng thời gian mà 5 năm kể từ khi chị về nước là vào năm 2012 cho đến những năm 2016 và 2017 khi mà các công trình nghiên cứu của chị bắt đầu được công nhận qua nhiều giải thưởng lớn của quốc tế và ở trong nước, thì 5 năm đó có phải là cái giai đoạn khó khăn đối với chị không?
Thật ra mà nói thì nó rất là khó khăn chứ không phải khó khăn thôi nữa. Khi tôi về nước, nếu mà mọi người có đọc báo thì sẽ thấy rằng lúc tôi trở về nước đi vào khoa kỹ thuật y sinh hiện tại, trước đó là bộ môn kỹ thuật y sinh, thì lúc đó cái hướng về khoa học y khoa không hề có một cái trang thiết bị. Và lúc đó thì bộ môn kỹ thuật y sinh chỉ phát triển thiết bị y tế, và tôi là người trở về làm những cái thí nghiệm về khoa học y khoa đầu tiên và xây dựng ra cái bộ môn y học tái tạo. Tôi là người đặt những viên gạch đầu tiên, những cái nền móng để phát triển cái hướng y học tái tạo đó cho khoa kỹ thuật y sinh hiện tại. Giống như người đi khai hoang, lúc đó tôi thấy trước mắt mình giống như là một cái vùng đất khô cằn, hoang sơ. Và tôi nghĩ rằng là tôi có khả năng là cải tiến nó để nó trở nên đơm hoa kết trái. Có nhiều khi tôi thật sự là khóc với cái khó khăn của mình. Tuy nhiên tôi vẫn cố động viên bản thân rằng là mình có thể làm được. Và điều đó rằng là nó đã được trả lại cho tôi một cái kết quả tốt sau khoảng thời gian là 5 năm từ ngày tôi trở về nước. Về khó khăn, thực ra mà nói khi mình di chuyển từ một cái môi trường làm việc rất là tốt sang một môi trường không có gì, tôi nghĩ đầu tiên nhà khoa học cần phải đối mặt đó là vượt qua tâm lý. Nếu như mình có tâm lý sẵn sàng chiến đấu với những khó khăn đó thì mình sẽ có thêm một sức mạnh về tâm lý. Tâm lý nó sẽ có hai dạng, là làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn hoặc là làm cho mình trở nên yếu đuối hơn. Nếu mà mình cứ mang cái tâm lý là điều kiện nghiên cứu ở đây không đủ, mình không thể nào làm việc được, thì điều đó có nghĩa là mình không thể nào làm việc được. Tuy nhiên nếu mình mang một cái tâm lý rằng là mình đang phải cải tiến cái chỗ này và làm được cái chỗ này, thì lúc này mình sẽ mang cái sức của mình, ngoài cái sức về thể xác, mình còn có thêm cái sức lực về tinh thần. Và tôi nghĩ rằng cái sức tinh thần này nó mạnh hơn rất là nhiều lần so với cái sức về thể xác kia, để nó giúp mình vượt qua những cái khó khăn. Và mình phải tự chất vấn bản thân về cái hoàn cảnh làm việc của mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng để mình cải tiến nó. Thì tôi nghĩ rằng là cái khó khăn nó không có, sẽ là khó khăn sau một khoảng thời gian thôi.
Những công trình nghiên cứu của chị đều mang ý nghĩa và lợi ích rất lớn cho cộng đồng. Thế thì nguồn gốc xuất phát của những ý tưởng này từ đâu ạ?
Thường tôi hay lên mạng để xem cái đời sống của người dân mình ở đây, ở đó. Sau đó thì lấy ý tưởng từ việc tôi đi thực tế, xem là thực tế chỗ đó có giống như những gì trên mạng hay không. Rồi từ cái thực tế tôi đi, tôi sẽ suy nghĩ về cái cách để cải thiện nó. Có nghĩa rằng tôi nhìn vào những gì người dân đang phải chịu và những người xung quanh tôi phải chịu đựng. Bản thân mình làm một cái kỹ thuật cho ngành y, thì tôi lấy cái cảm hứng nghiên cứu từ những cái cảm xúc, đặt mình vào cái vị trí của những người dân không được tiếp cận với nền y tế hiện đại như nước phát triển, để tôi ra cái nội dung nghiên cứu cho mình.
Giáo sư Võ Văn Tới là người đặt nền móng cho bộ môn kỹ thuật y sinh, tiền thân của khoa kỹ thuật y sinh hiện nay. Thế chị tiếp tục công trình này như thế nào và làm thế nào để khoa được biết đến ở quy mô quốc gia và quốc tế như hiện nay?
Khoa kỹ thuật y sinh là khoa nghiên cứu về những cái giải pháp, những cái phương pháp, những cái thiết bị để có thể cải thiện đời sống, sức khỏe của người dân. Khoa được xây dựng và thành lập bởi giáo sư Võ Văn Tới, một Việt kiều Mỹ trở về đặt tâm huyết xây dựng khoa này cho trường Đại học Quốc tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đã tạo ra một cái nền rất là tốt để cho các cán bộ trẻ như tôi cộng tác, được làm việc và phát triển trên đó, để phát triển khoa kỹ thuật y sinh ngang tầm với thế giới. Thì tôi nghĩ là ngoài sức trẻ, những cái con người làm việc rất là hăng say như hiện tại, thì cần phải có cơ chế của nhà nước. Nghĩa là nhà nước cần phải cung cấp cho mình một cái cơ chế rất là thoáng về tài chính, về xây dựng những hướng dẫn rõ ràng về đầu ra của sản phẩm nghiên cứu tại khoa. À, thí dụ như ở nước ngoài thì những cái trung tâm về kỹ thuật y sinh như thế này sẽ được nhà nước xem xét bằng cách là họ sẽ đầu tư ra một cơ chế hẳn cho cái trung tâm để nghiên cứu và tạo ra những cái sản phẩm phục vụ lại đời sống người dân. Và họ sẽ tập trung tài trợ vô những cái nghiên cứu đó để ra những cái sáng chế, những cái sản phẩm thật. Rồi sau đó họ sẽ giúp cấp giấy và giúp tìm cái nhà đầu tư để mà đưa cái sản phẩm ra thị trường. Tôi hy vọng là nhà nước tương lai sẽ xem xét chuyện này và hỗ trợ cho khoa kỹ thuật y sinh để nó phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Đài RFI bản tiếng Việt xin chúc chị và khoa kỹ thuật y khoa sẽ có nhiều thành công, có những công trình mới và hữu ích cho cộng đồng. Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn. Sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Bóng đá dưới đe dọa của COVID-19, UEFA quyết tâm giữ Euro đến cùng.
Tạp chí thể thao. Còn chưa đầy 100 ngày nữa, Euro UEFA giải vô địch bóng đá lớn nhất châu lục sẽ khai mạc theo như dự kiến sau khi đã lùi lại một năm vì Covid-19. Tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn quá nhiều những bất chắc. UEFA vẫn tin tưởng giải đấu sẽ vẫn diễn ra, nhưng dưới khuôn khổ và hình thức như thế nào? Duy trì Euro 2020 trên 12 nước hay thu nhỏ quy mô tổ chức lại, có khán giả hay hạn chế hoặc thi đấu kín? Những câu hỏi đặt ra nhưng chưa có câu trả lời cho các nhà tổ chức giải đấu dự kiến sẽ khai cuộc vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Euro 2020 lẽ ra đã là giải đấu lớn đầu tiên diễn ra trên 12 quốc gia theo ý tưởng của cựu chủ tịch UEFA Michel Platini, với những trận đấu từ Dublin đến Baku qua Copenhagen, Bilbao, Saint Petersburg trước khi đến được trận bán kết và chung kết dự trù tại thủ đô London của Anh Quốc. Quy mô một giải đấu như vậy vốn đã phức tạp nay, với trận đại dịch kéo dài và luôn có những diễn biến bất ngờ, việc tổ chức giải đến lúc này gần như là khó có thể duy trì được, theo như đánh giá của giới chuyên môn. Ngay từ đầu tháng 3 năm 2020, khi dịch bùng phát mạnh ở châu Âu, UEFA đã quyết định rời giải đấu lại một năm sau, với hy vọng Covid sẽ bị đẩy lùi. Nhưng từ tháng riêng năm nay, liên tiếp các chủng virus mới xuất hiện, dịch lại bùng lên mạnh ở khắp nơi, các nước siết chặt trở lại các biện pháp kiểm soát hạn chế di chuyển. Tuy nhiên, đến thời điểm này, UEFA vẫn quyết tâm duy trì đến cùng Euro 2020 và đến đầu tháng 4 này mới quyết định kịch bản tổ chức cụ thể. Lý giải cho quyết tâm giữ Euro 2020 đến cùng của UEFA, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay phân tích.
Kỳ Euro 2020 là một cái kỳ mà Euro, theo tôi, nó mang tính chất đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì nó mang cái danh nghĩa của năm 2020 là cái kỳ thứ 16, nhưng mà lại được tổ chức vào năm 2021 do cái dịch bệnh cho nên phải dời. Và nó lại là đặc biệt là bởi vì nó là cái kỳ kỷ niệm 60 năm của cái giải này. Và cho đến thời điểm này thì với cái nỗ lực của UEFA đó thì người ta vẫn mong muốn là Euro kỳ này nó phải mang cái chất đặc biệt. Mặc dù là trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, nhưng mà họ vẫn muốn sau khi đã dời lịch sang năm 2021 tổ chức ở tại 12 địa điểm ở 12 quốc gia. Trong đó đó thì họ cũng chú trọng đến cái việc tức là cái nơi mà bóng đá nó được phát sinh là Football Club Home là Đức Anh thì được tổ chức là gần như là chính ở những cái trận đấu thật là then chốt, tức là với những cái trận bán kết, chung kết và cái sân mà Olympico của Roma đó thì nó được tổ chức cái trận khai mạc. Có 7-8 cái sân là lần đầu tiên sẽ được tổ chức kỳ Euro này. Do đó cho nên tức là nỗ lực của UEFA là cho dù cái dịch Covid nó vẫn còn đang diễn tiến rất phức tạp thì người ta vẫn mong muốn là làm thế nào vẫn được tổ chức cái kỳ Euro này mà với những cái mong muốn rất là tốt đẹp và nó rất là mang tính chất lịch sử, thì người ta không muốn mất đi những cái hình ảnh đó. Bên cạnh đó thì cái việc mà chuẩn bị ban đầu thì là chuẩn bị cho năm 2020 thì nó cũng đã tốn một cái thời kỳ rất là dài để chuẩn bị về mặt sân bãi cũng như là nhân sự, rồi chuẩn bị cho tất cả mọi việc thì lại còn dời thêm một năm nữa thì cái cuộc chuẩn bị nó lại càng dài. Cho tới giờ phút này đó thì người ta đã nghiên cứu và thấy rằng là có những cái gần như là không thay đổi, có nghĩa là vẫn cố gắng để tổ chức ở tại 12 địa điểm sau những cái trăn trở. Ông chủ tịch của UEFA, ông Alexander Seferin vẫn có nói rằng là cũng có khi nếu mà tình hình bất khả kháng thì họ sẽ xem xét cái chuyện là có khả năng nơi nào đó không tổ chức được thì vẫn có thể có thay đổi. Tuy nhiên, tất cả mọi cái nỗ lực là vẫn là làm thế nào để mà vẫn được tổ chức được.
Duy trì được giải đấu đó là điều mọi người hâm mộ đều rất mong muốn. UEFA dựa trên cơ sở nào để có thể lạc quan duy trì Euro trong tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều bất chắc như hiện nay?
Cái biện pháp để mà có thể làm được cái việc này đó thì nó có hai cái mà tôi cho là chính. Cái thứ nhất là UEFA bổ nhiệm một cái vị bác sĩ là ông Daniel Cox làm cố vấn y tế đặc biệt của Liên đoàn bóng đá châu Âu trong cái việc tổ chức cho cái Euro 2020 này, để phối hợp với cái tiểu ban y học của FIFA cũng như là các cái liên đoàn. Lần đầu tiên trong lịch sử thì cái việc tổ chức này đó, cái Medical Committee, tức là cái ủy ban về y học đó, lại trở nên làm cái ủy ban then chốt. Họ quyết định những nhiều vấn đề để mà họ quyết định các cái phương án. Và cái việc bổ nhiệm này thì ông Daniel Cox, một chuyên gia đã từng 14 năm làm việc cho Chữ thập đỏ quốc tế và là chuyên gia của về vấn đề phòng bệnh, đã từng tốt nghiệp ở Đại học Quốc Kiên của Hoa Kỳ, thì ông có rất nhiều kinh nghiệm và cũng là thành viên làm với bóng đá cũng khá lâu, cho nên là cũng rất rành rẽ. Cái khi mà tổ cái siêu cúp châu Âu năm 2020 mà tại Hungary, tại Budapest, vào tháng 9 thì người ta cũng đã thí điểm, đã phát hành vé để cho khán giả vào sân rồi. Khi đó thì có 15.000 khán giả đã đến sân và họ cũng đã đưa ra một cái lộ trình là muốn cho khán giả vào sân thì phải có các cái kiểm dịch. Rồi nếu mà khách ở nước ngoài thì trong mấy chục tiếng là phải rời khỏi cái đất nước đó, thí dụ như thế. Thì bây giờ khi mà chưa có vaccine thì người ta cũng đã nghĩ đến cái chuyện là có thể cho khán giả vào. Thì bây giờ nó có vaccine rồi và hầu như ở châu Âu thì cái việc mà chích vaccine này cũng đã được triển khai. Thì như vậy họ dự tính cho tới 2 tháng nữa thì cái khả năng mà để mà gọi là vaccine này nó được triển khai ở trên toàn châu Âu thì mạnh mẽ. Do đó cho nên là cái chuyện mà họ đang tính cái phương án là chờ đến cái cuộc họp tháng 4 của năm 2021, lúc đó họ sẽ quyết định sẽ có bao nhiêu khán giả được vào sân và sẽ tổ chức nó như thế nào để mà đảm bảo được cái chuyện an toàn. Chứ còn cái việc mà gọi là tổ chức ở 12 cái quốc gia ở 12 sân thì coi như đó là gần như là quyết định. Và cái thứ hai nữa là cái việc chuẩn bị của các lực lượng đặc biệt là lực lượng tình nguyện viên thì là UEFA đã quyết định là 12.000 tình nguyện viên để mà phục vụ cho 12 cái thành phố tổ chức. Trong đó thì riêng từ London là tới 1.300. Đến tháng 4, tháng 5 thì họ sẽ huấn luyện và bắt đầu từ sau tháng 5 trở đi thì lực lượng này họ sẽ làm nhiệm vụ. Rồi các cái liên đoàn bóng đá của các nước mà có các cái đội bóng tham dự là 24 đội tuyển thì họ sẽ cấp thẻ cho những cái fan ID. Tức là nếu như mà khán giả vào sân có một số lượng mà có giới hạn thì tất cả những người mà có cái fan ID này, tức là có cái thẻ của các liên đoàn bóng đá mà được có nước tham dự đó là họ sẽ có mặt. Tức là cổ động viên này, ít nhất là những cổ động viên mà nếu dịch nó còn phát triển mạnh đó. Còn lực lượng của ban tổ chức, trọng tài, các đội bóng rồi ban tổ chức địa phương thì sẽ được kiểm tra y tế trước đó và có chích vaccine hết. Để họ đảm bảo là để có thể nó là tổ chức một cái kỳ mà nó an toàn. Vấn đề là chỉ còn quyết định là khán giả vào sân là bao nhiêu phần trăm.
UEFA rất quyết tâm để đi đến cùng tổ chức giải lần này. Nhưng trong cái tình hình dịch luôn có những diễn biến bất ngờ thì UEFA vẫn vừa phải làm vừa nghe ngóng. Họ không phải là cái người mà quyết định chính sách vệ sinh phòng dịch.
Vấn đề đó là vấn đề then chốt. Cho nên họ vẫn để ngỏ cái chuyện đó, tức là cho đến tháng 4. Cái kỳ họp tiếp theo của ban tổ chức của UEFA thì họ mới có thể có cái quyết định cuối cùng sau khi đã tham khảo ý kiến của các cái cơ quan y tế của nước sở tại cũng như là của các cái lực lượng mà để vấn đề phòng dịch. Hiện nay đó, cái tình hình diễn biến về dịch bệnh của thế giới thì chúng ta vẫn biết là hầu như ở châu Âu là cũng có những cái nước mà có những cái đội bóng tham dự và những cái nước cũng là những nước chủ nhà đó. Thì nó lại là cái số lượng dịch bệnh nó dẫn đầu. Một loạt 24 nước mà bước vào cái vòng chung kết này đó, thì ở đó dịch bệnh đều đang ở đứng đầu của danh sách ở tại châu Âu. Thì rõ ràng cái việc đó là một cái việc rất là khó khăn. Tuy nhiên thì người ta vẫn có hai cái niềm tin. Cái thứ nhất là việc mà đã có vaccine và đến cái tháng 5 đó tới đó thì cái dịch bệnh này nó sẽ ổn. Thì như vậy cái vaccine cũng rất là quan trọng để mà có thể quyết định cái chuyện thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái kinh nghiệm về cái tổ chức của các cái trận đấu mà khi mà họ muốn mà có khán giả vào đó thì UEFA cũng đã có ban hành cái quy chế và họ đã thí điểm trong cái siêu cúp châu Âu vừa rồi. Khi đó chưa có vaccine thì bây giờ đó thì người ta cũng sẽ tính toán cái việc là làm sao để đảm bảo được là ở sân vận động với cái tỷ lệ nào để có thể giãn cách xã hội cũng như là nếu mà khán giả khi vào đó thì là họ phải được test như thế nào làm sao. Mà chúng ta cũng nên nhớ rằng là tất cả những cái đội bóng đẳng cao như là Anh, Ý, Đức, Hà Lan hay là Nga, Scotland, Đan Mạch, Hungary, Tây Ban Nha, Romania rồi Azerbaijan thì chỉ có hai nơi là không có đội bóng thôi. Còn phần lớn thì tất cả là các cái nơi đăng cai đều là có cái đội bóng để lọt vào vòng chung kết này. Cho nên là họ cũng nỗ lực để mà đưa hình ảnh của đất nước họ với một cái kỳ Euro và mong muốn nó thành công như thế. Do đó cho nên người ta sẽ dồn cái nỗ lực làm sao để có thể tổ chức cho tốt được.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mũi.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI, les voix du monde.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Miến Điện, có thêm 2 người biểu tình thiệt mạng, quân đội chiếm đóng bệnh viện và cư xá đại học. Washington và Seoul đã thỏa thuận chia sẻ tài chính để duy trì 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc. Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa COVID-19, ưu tiên cho các nhân viên y tế vùng dịch. Tại Hoa Kỳ, phiên tòa xét xử viên cảnh sát ghi chết George Floyd mở ra trong không khí căng thẳng cao độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Trung Quốc bàn tay sắt trong vỏ bọc nhung. Theo dòng thời sự, liệu có phải quân đội Miến Điện bắt đầu dùng biện pháp giết người để dẹp biểu tình như trước đây hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Siêu vi Corona để lại 3 bài học lớn cho thương mại toàn cầu thời hậu COVID-19. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay do Thanh Phương phụ trách, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.